Hôm nay sẵn cho tất cả các vị từ khắp nơi cũng như là các vị thiền trì sự, các vị bát giới, các vị Bồ Tát tại gia đã về đây tu học, có phát tâm cúng dường những cái phần thực phẩm cũng như là hoa quả cho nó đầy đủ. Ngày Đức Phật giảng sanh trước tiên là cái ngày mà Đức Cha Lành của mình cũng như là vị giáo chủ ở tại thế giới Ta Bà này. Thì tất cả các vị chúng ta là Phật tử thì chúng ta cần phải biết nhiều về cái sự mà ơn đức của Ngài, cũng như tất cả các vị đã tụng qua cái lời hồi nãy chúng ta vừa tụng đó. Ngài vừa khai sáng ra cái đạo giải thoát. Thực sự đạo giải thoát nó không phải là tên Đức Phật không, tên Phật không, mà là giải thoát. Đã dùng chữ Phật đó để cho không có màu sắc, cũng không có màu da, chủng tộc và tôn giáo. Nếu mà thực sự có một cái tôn giáo mà nó còn vướng bận để mà phân biệt thì không phải là đạo Phật nữa. Thành ra nói chung quy đó, đạo của Đức Phật đó để lại chúng ta là đạo giải thoát. Bây giờ nói gì tu, Ngài đi qua 6 năm khổ hạnh rừng rà và 7 thất tham thiền nhập định. Thì bây giờ sẵn đây Bằng Ni xin hỏi các vị nha, nhiều khi trong các vị có những vị có những cái huệ căn, thì sẵn đây các vị có thể đưa lên một câu hỏi trong cái bài tụng ngày hôm nay, và cũng như là kỷ niệm của Ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Tất cả các vị có thể đưa ra một câu hỏi để cho cái bài pháp nó thêm linh động. Có người đưa tay lên. Tiền sĩ Trương Không có một câu hỏi.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con kính lễ dạ sư tổ, con dạ thầy. Cái lời nhiều sư cô cũng là lời quý vị chia sẻ cư sĩ Bồ Tát Phật Gia và quý đạo hữu. Và hôm nay con có câu hỏi là con nghe cái câu là ba đời chư Phật ra đời thì đại sự nhân duyên để khai thị ngộ chúng sanh cho ngộ nhập tri kiến Phật. Như vậy thì con thưa sư tổ là cái tri kiến Phật là thế nào gọi là tri kiến Phật và làm sao để nhập vào cái tri kiến Phật? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cái câu hỏi cũng giá trị vô cùng. Bây giờ các vị trong đây có ai có thể mà nghĩ là cái bài, cái lời hỏi của vị này các vị có thể trả lời được, phải không? Trước khi sư tổ trả lời, nhờ vị nào trong đây có thể nghĩ là mình có bản năng để mà có thể trả lời được?
Thiền sĩ đưa tay lên, trả lời được thì rất phải. Còn thầy thì thuộc về tu sĩ rồi thì chắc chắn phải trả lời được rồi. Cái gì sư tổ hỏi là quý vị thiền sĩ Bồ Tát, vị nào hiểu được tri kiến mà?
Giờ không ai đưa tay hết, ai cũng nhìn nở cười.
Bên kia có ai trả lời được không?
Chắc không đâu. Nhìn nở một nụ cười, có mắt chớp chớp, phải không? Đương nhiên là đồng tình cái sự có lẽ con nói mà còn sợ nói không đúng, phải không? Hay là nhiều khi con hiểu không rõ thì cái câu đó nó là cái mắt chớp chớp mà trả lời như vậy đó, phải không? Bây giờ mình đi nhìn thì biết được thông cái con mắt chút nha. Thành ra bây giờ xin trả lời cho các vị nè. Tri kiến chúng sinh, nhờ được nói gì xa đó, mình là chúng sinh sáu cõi luân hồi. Cái tri kiến là cái gì? Là cái tri giác, là cái giác quan, là cái gì mà con mắt mình thấy. Mà cái tâm của phàm thì gọi là chúng sinh. Cái tâm giải thoát thực sự thì càng hơn. Nhưng mà bây giờ nói trong cái sáu cõi luân hồi trước đi. Bây giờ trong cái thế giới mà của địa ngục có thấy cái gì? Tri kiến của địa ngục thấy cái gì?
Thấy sự đau khổ.
Thấy mình đau khổ, thấy người đau khổ, có đúng không? Tại cái thấy của trong cái sáu cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân, A-tu-la của trời. Bây giờ nói chứ kiến Phật thì hơi xa giờ, bây giờ nói gần chút. Địa ngục thì thấy người đau khổ, thấy mình đau khổ. Mà nếu có lòng ích kỷ á, thì thấy mình đau khổ không à. Tại vì mình không thấy người ta đau khổ, mình cứ thấy mình đang. Sao trời xanh tôi ra, sao tôi đau khổ quá vậy? Nhưng mà mình không có thấy được cái nhân của mình ở kiếp trước mình đã gieo cái gì. Bây giờ cái kiếp này hiện tại mình thấy đau khổ là cái quả mình đang hưởng đây nè. Thì bây giờ nếu mà mình thấy được mình đau khổ, tại vì mình có tâm ích kỷ. Nếu mà mình thấy không vậy thì cái chi kiến của mình là tiểu nhân. Thành ra mình thấy mình không à. Cái địa ngục đó mình vui trong đau khổ nha. Bây giờ nói tự dụng nha, các vị trong đau khổ nè, trong địa ngục đó có cái gì? Than. Giống như con người chúng sinh mà cầm con dao cứa cho người của mình vậy đó, mà vừa khóc mà vừa than. Tự mình cầm dao cứa mình mà mình than. Ui da đau quá, trời ơi đau quá, khổ quá vậy. Mà cứ cầm con dao tự mình cứa mình. Tại vì chính mình là cái người làm mình đau khổ chứ không ai hết. Chính cái nhân của mình đã gieo. Và bây giờ cái khổ nó đến mà mình cũng không ngừng. Không ngừng, không chịu ngừng cái đau khổ. Không chịu ngừng bỏ con dao xuống. Đừng cứa, đừng cắt mình tiếp tục nữa. Có đúng không? Mà khi mình ăn trộm, mất của thì người ta đau khổ phải không? Mình không thấy. Mình thấy mình đói, mình thiếu, mình ăn trộm trước cái đã. Phải ích kỷ không? Mà mình không có thấy là cái đau khổ của người ta chính là đau khổ của mình trong tương lai. Thành ra cái đau khổ này trong cái ái. Tại vì mình thương mình quá, mà mình quên là chúng sinh khác cũng thương nữa. Mình khác với Đức Phật là Đức Phật thấy cái sinh lão bệnh tử của chúng sinh. Đức Phật đi tu, thấy chưa? Mà Đức Phật đang sống trong ngai vàng điện ngọc. Thành ra thánh nhân á, thấy ở bên ngoài để mà mình làm sao để mà mình cứu vớt. Còn tiểu nhân á, tiểu nhân là chỉ thấy mình làm sao cho mình được sướng thôi. Mình được sung sướng, mình được đầy đủ, mình được no ấm thôi. Thành ra cái địa ngục đó là cái thấp nhất. Rồi bây giờ trong cái địa ngục nó có cái gì? Ăn trộm, ăn cắp, hà tiện nha, giữ gìn lợi. Cái đầu mình nó cố tình mình lấy vô cho thiệt nhiều, nhưng mà mình không muốn chia ra, không muốn chia ra, thành ra kêu là ngạ quỷ. Đức Phật thí dụ con ngạ quỷ đó, cái bụng nó bự như cái trống trầu vậy, thấy không? Cái cổ thì như cái kim vậy, mà cái miệng như cái khạp vậy. Các vị biết cái khạp, cái miệng rất là to. Khi mà tham muốn nó bỏ vào miệng nó nuốt một cái là cái cổ đứt rồi. Bây giờ các vị cứ nghĩ nè, cái cổ là cái kim, cái miệng là cái, bây giờ đừng nói to, miệng bằng cái chén đó thôi, cái bụng thì bằng cái trống vậy, bằng cái chuông vậy. Các vị nghĩ cái tức cười không? Mà cái kim nó còn nhỏ hơn là cái cọng này nữa, là cái cổ đó. Thành ra tại vì không chịu ăn, cứ để dằn đúng không? Mà mỗi lần nó nuốt một đồng đó, thì nó phải đứt cái cổ ra. Thành ra cái người mà bần tiện đó, xài một đồng nó tiếc lắm. Mình ăn mà còn tiếc làm sao có thể cứu được chúng sinh, có thể cho người ta được. Thành ra Đức Phật cho cái người mà lúc nào cũng trộm cắp, lường gạt, lấy của người bồi đắp cho thân mình mà không dám xài. Đức Phật cho những chúng sinh đó không biết chia sẻ cái tình thương, không biết chia sẻ cái sự có đầy đủ dư mà để chia cho người khác. Đức Phật cho ví dụ cái đó là ngạ quỷ. Là cái quỷ nó đói, lúc nào nó bao nhiêu của nó cất nó đầy đủ, dư giả nó cũng thấy nó đói nha. Nó thấy nó yếu không à, thành ra nó chỉ đua ăn cắp, ăn ăn trộm, lường gạt, bất cứ cái gì để nó được giấu, nó được cất, nó được bảo thủ, để dành, và nó không dám xài. Các vị thấy nghe buồn cười không? Đó, rồi bây giờ nói với chúng sinh tiếp tục nữa. Trong cái thế giới mà tri kiến của chúng sinh tiếp là súc sinh. Súc sinh nó thấy cái gì? Nó thấy cái đẹp không? Nó thấy cái tình thương, nó thấy cái yêu, nó thấy cái điều nào mà hấp dẫn. Thì nó bắt đầu nó tìm cách, nó nổi dục lên, nó nổi cái lòng, cái lòng mà tham muốn của ái dục, nó muốn chiếm đoạt. Giống như một Đức Phật thí dụ là súc sinh. Trong cái súc của chúng sinh đó, nó có cái, nó thích mềm, nó thích ấm, nó thích mát, nó thích cái gì ngon, cái gì mà đẹp là nó tô điểm cho nó. Nhưng mà nó quên một cái là vô thường. Bây giờ có tô điểm cho đẹp cách mấy đi chăng nữa thì nó cũng không trốn được cái vô thường. Tất nhiên là nó sẽ không trốn được cái già, nó cũng không trốn được cái bệnh, và nó cũng không trốn được cái tử thần đến đưa nó đi về cái bên thế giới bên kia. Rồi nó sanh lại sanh tiếp. Thành ra con súc sinh á, tri kiến của súc sinh á, thì bao giờ nó cũng nhìn thấy làm sao để chiếm hữu những vật nào mà đẹp nhất. Tất nhiên là nó dục vô độ. Nếu mà không, con người mà không có cái đạo đức ấy, con người mà không có đạo đức ấy, thì thấy cái gì cũng muốn chiếm đoạt cả thôi. Thành ra nếu mà thế giới này mà không có những cái quyền mà của tạo hóa, giống như là có lính, có những cái người mà cai trị, có những cái bậc mà giữ an ninh trật tự thì chắc là loạn rồi, thấy chưa? Thành ra thế giới nào cũng phải có một cái sự trật tự. Thế giới của chúng sinh cũng vậy. Nếu chúng ta là người ác nhân thì chúng ta muốn chiếm hữu không à? Nhưng mà nếu mà chúng ta là người thiện nhân thì chúng ta lại khác. Chúng ta lại bảo vệ và giúp đỡ. Thì trong tất cả con người chúng ta không phải một mà là sáu cõi nó nằm ở trong thân chúng ta. Chúng ta mở cửa nào nó đi ra cái đó à? Chúng ta có quyền đóng cửa và mở cửa. Tại vì chúng ta là có đủ quyền năng đó. Nhưng mà chúng sinh á, nếu mà mình làm cái gì mà mình thấy mình đưa ra, mình giúp đỡ kẻ khác, thì gặp thiện nhân thì sẽ nói những lời khác với mình, mà gặp ác nhân sẽ nói một lời khác với mình. Ví dụ nha, thiện nhân thì nói trời ơi tốt quá, tâm Bồ Tát, ôi vị này vậy có tâm tu ghê vậy, nghe thấy thích ha. Ác nhân thì nói đồ ngu, sao mà dạy vậy, tại sao của mình, của tiền mình, tại sao đồ của mình để giữ, để làm của quý, để làm cho, để dành cho con cháu, để dành cho mình, cái khi mà mình thiếu thốn mình xài, mà tại sao đem đi đưa cho đồ ngu, đồ ngốc. Mình nghe mình đau lòng lắm. Nhưng mà mình mà nếu con người mà không có cái tri kiến của nhân tánh, của thiện nhân, thì mình hả, mà mình mà không định á, thì mà không, cái tâm mình giống như con vượn vậy đó. Khi mà thiện nhân đến á, khen mình cái cũng nhảy qua đây, mình có mình đúng á. Cái khi mà ác nhân nó chê mình nhảy qua đây, sao mình ngu quá vậy ha. Thành ra con người của mình á có hai cái trong người á, thiện và ác, thánh và phàm. Phàm á thì cái gì cũng bảo vệ thủ, cái gì cũng nhờ lấy, mà cái gì cũng chiếm hữu, và cái gì cũng muốn tấn công, muốn làm mạt sát tới tất cả chúng sinh để lo cho thân mình thôi. Còn thiện nhân thì khác, thấy chưa? Thành ra khi mà làm súc sinh á, mà súc sinh nếu mình là nhân mà tâm của hồn của mình không phải nhân á, thì mình dâm dục, mình ác lắm. Thành ra bao nhiêu người mang cái thân của nhân là người mà tâm tánh nhân không có, ác nhân nhiều lắm. Thành ra chúng ta là dàn thao lẫn lộn. Tất nhiên là bây giờ chúng ta cho chúng ta là cái gì, là thiện nhân hay là ác nhân? Nhưng mà chắc chắn cái ngày hôm nay tại quán Nam Thiền Viện, các vị ngồi đây mà có mắt chớp chớp để mà nghe pháp thì chắc là chắc chắn là không phải là ác nhân, bảo đảm điều đó, phải đúng không nè? Nghe nó cũng mừng, bây giờ nghe nghe nói cho thấy chớp chớp mắt thấy tức có lý nha. Thì bây giờ đó mình nhìn thấy là tất cả nhà thờ hay chùa mà không có người mà viếng thăm, người mà không tới nghe pháp, không nghe lời thiện của những vị cha lành hay những vị sư mà thầy mà dạy cho mình là biết những gì là ác nhân. Tại vì đi tới đó gặp những người thiện ông mình cũng mắc cỡ thôi, mình nghĩ thôi. Rồi có nhiều người nói chứ tôi ác lắm, tôi không dám tới chùa, không dám tới nhà thờ đâu. Ác mới nên tới để nghe pháp, để biết nhân quả, để mới sửa thiện được. Nói chừng nào tôi thanh tịnh, tôi trong sạch, tôi vô chùa, leo bàn thờ ngồi nè, phải không? Làm thầy rồi đâu có được, phải tu, phải tu từ từ. Thì bây giờ nói tới địa ngục, đạo quỷ, súc sinh thì phải không? Tất nhiên súc sinh đó, trong súc sinh đó lấy tùm lum hết rồi. Bây giờ nói xin lỗi nha, thời xưa bên Tàu á, đi bên Việt Nam á, nhiều vợ lắm. Rồi còn nhất nữa là những lời nói mà của bên người Tàu nói đó, vô độc bất trượng phu, nghe dễ sợ không? Tất nhiên là người không có độc ác không phải là đàn ông. Đàn ông phải độc ác, sai Đức Phật phải không? Đức Phật á, nói đó, người độc á, chỉ nằm ở dưới hạ thôi à. Tất nhiên là tam độc á, địa ngục và quỷ súc sinh á, ở trong cái tham sân si của mình á, nằm ở dưới cái rúng chứ xuống đâu mà. Đi khồn bằng bốn chân chứ không có được đi thẳng hai chân. Thấy chưa? Thành ra giới phàm á, giới cái người mà ác á, người ta dùng cái lời nói mình á, mình nghe mà mình không có cái tri kiến của nhân á, của thầy dựng á, là mình phóng theo liền à. Mình tưởng thôi là mình không biết mình làm đúng hay sai nữa. Bây giờ các vị là người Phật tử, là người con của Phật, trong tương lai mình sẽ thành Phật, mình phải lấy cái tri kiến thiện để mà mình đối với cái phàm bên này, chúng sinh. Thì bây giờ nhân, nếu mà thiện nhân á, thì một vợ một chồng. Nếu mà lỡ mà không có đồng tình với vị nhân quả như hẹn, hứa hẹn kiếp này không được, kiếp sau anh với em với anh về lập gia đình với nhau, nói cùng nhau đùng nhau một kiếp mình gặp nhau có mấy bà mấy ông luôn, thấy không? Cái đó là mình không có muốn. Nhưng mà bây giờ nếu mà cái quá khứ mình chưa tu, mình bị cái nhân quả nó chi phối như vậy, bây giờ mình phải định lại, mình nói là bây giờ mình phải thay đổi. Tại vì mình còn nhảy qua nhảy lại mà tìm những cái thú vui của xác thịt như vậy, mình là không khác với súc sinh. Tại súc sinh nó không cần biết vợ chồng vậy đó, miễn sao mà thấy đẹp là nhảy lên chiếm à. Ngon, bây giờ thử hỏi con chó nó có đẹp đâu, mình con người mình nhìn thấy con chó đâu có đẹp, nó hơi rình rồi phải không? Nhưng con chó cái cho được nó thấy nó thích nhau. Thì bây giờ đó, con mèo cũng vậy, con chuột cũng vậy, con vịt cũng vậy, con gà cũng vậy, con gấu cũng vậy, bất cứ con khỉ con gì cũng vậy. Nhưng mà mình ngó nó đó thì giống như mình thấy nó kỳ phải không? Nhưng thì giống như những bậc thánh liền ngó xuống mình vậy đó, mình hôi rình rồi, mang cái thân phải đi tắm một ngày chứ nếu không á bị một con bù chét nữa, con chí nữa, phải không? Rồi con rận nữa, nó theo cắn mình. Những bậc thánh nhân ở trên nó ngó xuống mình giống như mình đang ngó con mèo con chó vậy đó. Thì bây giờ mình thấy mình mắc cỡ có phải không? Bây giờ mình làm sao mình là nhân, thì mình làm sao mình làm thiện nhân để mình không còn cái mùi hôi, để cho chó mèo giống mình, mình giống chó mèo hay mình giống như con bù chét rồi nó bu mình nữa, phải không? Mà có tắm á thì tắm cho sạch sẽ chứ đừng có tắm mà cái chân không ướt. Cái chân không ướt, tôi kêu là con mèo tắm á, con mèo này nó liếm cái tay, nó quẹt mặt, nó làm cho nhanh. Mình thấy nó tắm rồi đó, nhưng mà mình thấy trời ơi tắm gì mà thấy ghê vậy, quá hình rảnh nè. Thì bây giờ nếu mình tắm, mình nói mình muốn cho mình trong sạch, trong bay rửa cái mặt không, tắm cả cái tham sân si của mình thì không phải tắm cái thấy con mắt không, không phải rửa gèn con mắt không, không, không phải xúc cái miệng không, không phải hỉ cái mũi không, hay là rửa cái mặt không, hay là gọi cái đầu không, mà tắm luôn cả thân thể, tắm luôn cả tứ chi, tham sân si của mình, mắt tai mũi lưỡi thân ý, mình phải tắm hết thì nó mới sạch được. như là 6 cái thùng rác đó. Thấy không? Rồi bây giờ đó, nói tới cái phần kề bên nữa là Atula. Bây giờ Atula, mình nghe nói Atula là ai nha? Cũng là con người, cũng là mình á, nhưng có cái đặc biệt cái là mình thông minh hơn, mình còn phân biệt cái tri kiến của Atula nó đặc biệt lắm, nó thích cái danh. Bây giờ nó giàu có, nó đầy đủ rồi, trời, nó thích danh, nó tranh đấu với nhau. Chẳng hạn như mình là người nữ, thường thường người ta nói sao, trai thì tranh tài, nữ thì tranh sắc, phải không? Nếu mà mình còn tranh vậy là mình Atula đó. Con trai nó hay tranh tài nhau, anh chàng này thông minh giỏi, anh chàng kia cũng thông minh giỏi, hai anh chàng đều ngang ngửa đẹp trai mà tướng tú giống nhau, hai chàng đấu nhau. Mày không hơn tao được, tao kiếm nhiều người đào, khi đó tao cũng kiếm nhiều đào hơn mày nữa. Rồi đó, rồi có nói tao có căn nhà, mày căn nhà không đủ, tao hai căn, nói tao hai xe không đủ, tao ba xe, tao ba bà luôn. Thấy không? Rồi cái chiếm từ từ cả một cái tỉnh đó, một người một tỉnh, một người một đám vợ, một đám con, rồi mang cái phiền não. Tại vì đó, một vợ, ta nói sao? Thà phàm phu, một vợ nằm giường lèo, hai vợ nằm chèo queo, ba vợ ra từng heo nằm, bốn vợ thì nằm đâu? Bây giờ 10 vợ nằm đâu đây? Không dám về nhà luôn. Mà nói được 10 vợ chắc không dám về cái tỉnh mình luôn, phải không? Mình thì bây giờ các chị nghĩ sao? Mà còn con gái đó mà tranh sắc với nhau, bà này thấy bà kia đẹp, cái mũi cao cao, mắt to, đi cắt sửa mũi lên, bơm cho bự lên, rồi nói thấy cái này cái kia cái má đẹp, nó bơm bự lên, làm riết rồi đó, con người mình nó dài nó kéo, rồi cái tự nhiên cái này cái chạy đi sửa tiếp, sửa tiếp cái miệng rồi nhìn thấy. Ông mình nhớ là tại tranh sắc đẹp, đâu có biết là cái nhân quả là mình sẽ trở thành như vậy đâu, tại vì tranh sắc đẹp. Nhưng mà Đức Phật nói đâu phải đẹp bên ngoài như vậy, đẹp bên ngoài là sinh lão bệnh tử. Giờ có đẹp cách mấy, đẹp trai cách mấy, có đẹp gái cách mấy thì cũng đi vô là ông sáu hồn với bà sáu hồn mà, thấy không? Thành ra Đức Phật nói là cái tâm mình trong sạch, bỏ tham sân si, thương mọi chúng sinh. Bây giờ nè, người đời thường nói sao, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, sống người đẹp nết còn hơn đẹp người. Mà nghe có lý ghê không? Nếu mà nghe cái câu này mình đọc thầm hoài thì người nữ không cần sửa sắc đẹp nhiều, mình có cái đẹp sẵn rồi. Biết tại sao không? Bây giờ tự hỏi là người Á Đông, cái mặt Á Đông rất là đặc biệt, người Mỹ cái mặt cũng rất đặc biệt, phân biệt cái người nào ở vùng đó. Bây giờ Mỹ đen cũng rất đặc biệt, mới biết người ta ở Âu Châu, ở, phải không? Phân biệt cái đó. Thành ra Mỹ đen bây giờ muốn trắng nhảy vô cái bleach, nhảy vô cái thùng tẩy thì sao? Chết queo rồi, phải không? Bây giờ mình thấy Mỹ đen đẹp quá, tới cái chỗ đó thấy ai cũng nói mình trắng xấu quá, cái nhảy vô thùng axit rồi, hay là nhảy vô thùng nhỏ hát, không có nên như vậy. Và đây là sẵn nói đó, cái chi kiến của một vị Bồ Tát. Bây giờ nói tới kiến một vị Bồ Tát, một vị trời, một vị cõi trời. Cõi trời là gì? Trời của Đức Hiếu Sinh lúc nào cũng sinh ra mọi loài, mọi chúng sinh mà lo thương tất cả, làm giúp trời đó, lo từ con kiến. Ta nói là lưới trời lồng lộng, không sót một con kiến. Tất nhiên là các tình thương của một vị trời nó cao lớn vô cùng. Thành ra nếu mà mình có cái lòng mà mình tiểu nhân, mình thương nó mình đâu, không thể làm trời được. Thành ra con người của mình á, có thể mình có đủ thần thông, mình có thể hóa cái tình thương mình ra thật là to lớn. Hay là mình có... Bồ Đề Đạt Ma nói sao? Tâm mới tâm. Ngươi khi mà ngươi muốn lớn, lớn hơn cả một vũ trụ, khi mà ngươi nhỏ đó, mũi kim ngươi còn nhỏ hơn cả mũi kim, thấy chưa? Mà Đức Phật sao này nhìn chỉ cái ngón tay kìa, tay phải chỉ trên trời rõ ràng không, tay trái chỉ dưới đất. Ngài nói sao? Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Tất nhiên ngài nói sao? Ta, chúng ta làm chủ lấy mình. Mình muốn mình làm bậc trên hay mình làm bậc ở dưới địa ngục là do mình. Do mình gieo cái hạt giống ở trên thì mình đi lên, mà gieo hạt giống ở dưới thì mình đi xuống. Thành ra ngài nói rõ ràng, chính mình làm chủ con đường của mình. Nói vậy thì ngoại đạo nói vậy, tôi làm chủ rồi, tôi muốn đi đâu đi. Cái đường của ngoại đạo là cái đường không có giải thoát, thấy chưa? Cái đường của muộn vị Bồ Tát là có cái tình thương tất cả, thương tất cả chúng sinh giống như là con cũng chưa đủ đó, giống như là bản thân của mình vậy đó. Các vị Bồ Tát đó, ngài Quán Thế Âm thương tất cả chúng sinh, thương chúng ta. Thành ra mỗi lần mà chúng sinh kêu gọi ngài Quán Thế Âm là ngài thực hiện, ngài cứu. Nhưng mà với điều kiện mình đừng có gieo những cái nhân xấu thì ngài có thể cứu được nhanh hơn. Còn mình gieo nhân xấu thì mình phải chờ cái nhân của mình nó rổ, mình hái hết rồi mới tới cái ngài cứu được. Thành ra nó hơi lâu. Có nhiều người ta nói sao tôi cầu nguyện hoài cũng thấy không linh gì chứ. Là tại sao? Là tại vì mình đã gieo cái nhân xấu rồi, thì cái nhân nó ra chỗ, bây giờ mình phải hái. Mình không có chạy trốn được. Không phải mình giết người, mình cướp của xong rồi mình đi vô gặp ông cha, mình gặp ông Phật, mình sám hối, giờ mình chạy ra mình làm nữa, không nữa. Thôi mình giết người là mình phải, Đức Phật nói sao? Mình phải bằng lòng mình trả cái mạng. Mình ăn cắp, mình ăn trộm, mình gieo nợ thì mình phải trả nợ. Thì tiếp tục mình làm nữa thì nó sẽ hiện ra những cái nhân tố. Rồi một vị Bồ Tát, tri kiến của Bồ Tát là thấy chúng sinh đau khổ, thấy mình có bổn phận và trách nhiệm, là tri kiến của Bồ Tát. Tri kiến của Phật là như thế nào? Đây là quan trọng, thấy chưa? Tri kiến của Phật á, không phải nói là không tu cũng như tu, không phải vậy. Tri kiến của Phật thấy người ác, biết cái nhân của người ác rồi, không có chê mà cũng không có khen. Thấy người thiện, biết cái nhân của người thiện rồi, đã tạo rồi bây giờ hiện ra, cũng không khen, cũng không có chê. Tại vì sao? Đức Phật, Phật không còn sự phân biệt chỉ trích nữa. Đức Phật, bây giờ ngài Bổn Sư nói sao? Chừng nào tôi, ngài Địa Tạng Bồ Tát nói sao? Chừng nào mà độ tất cả chúng sinh thành Phật rồi ngài mới thành Phật. Bây giờ hỏi các vị nha, ngài Địa Tạng thành Phật chưa? Đưa tay lên. Con à, Tâm Vượng nói là ngài Tâm Vượng nói là ngài Địa Tạng chưa thành Phật. Rồi, còn vị nào nữa?
Rồi, sư tổ đặt câu hỏi là Địa Tạng thành Phật chưa? Quý vị nào trả lời đi. Theo tâm mình trả lời. Rồi sư tổ dạy cái nghe.
Sao cứ ngó? Rồi con tỉnh gì quên rồi. Tỉnh Hàng. Rồi con cầm lên con.
Rồi. Con
nghĩ
ngài
Địa Tạng tâm
ngài
đã thành Phật rồi.
Không để gần vô nói thì nó xíu mà.
Mở
lên con.
Con nghĩ tâm ngài đã thành Phật rồi.
Con nghĩ tâm ngài thành Phật rồi. Chứ tổ hỏi ngài Địa Tạng.
Tâm ngài Địa Tạng.
Chứ tổ đâu có hỏi tâm ngài. Thấy không?
Vậy con cứ việc nói ngài Địa Tạng thành Phật rồi.
Tại sao con nghĩ ngài Địa Tạng thành Phật?
Tại ngài thương chúng ta giống như thân của ngài.
Nhưng mà ngài nói là câu là ngài độ tất cả chúng sinh thành Phật rồi, ngài mới thành, mà chúng sinh bây giờ xung quanh con thấy nhiều quá hả? Tại sao con nghĩ là ngài đã thành Phật rồi?
Tại chúng sinh của ngài đã thành Phật rồi.
Tại chúng sinh của Ngài đã thành Phật rồi. Vậy thì tất nhiên là Ngài nói láo rồi, phải không?
Không phải chúng sanh ở ngoài mà chúng sanh trong tâm của Ngài đó.
Chúng sanh trong tâm của Ngài đó. Giờ con Ngài đi tạng ở đâu đâu, con chỉ cho em sư tổ coi coi. Sư tổ tiếu chồng con chơi gì thôi. Ngài bây giờ nói tới Ngài Bổn Sư Thích Ca. Ngày hôm nay là Ngài Phật đảng sanh phải không? Ngài nói chừng nào Ngài thành Phật Ngài mới đứng lên. Bây giờ Ngài đứng lên là Ngài tịch rồi. Ngài tịch diệt về Niết Bàn rồi. Bây giờ Ngài thì về Niết Bàn rồi. Ngài đã đắc đạo rồi. Nhưng mà pháp thân của Ngài vẫn còn ở trên thế giới này. Tại sao? Tại vì bây giờ bần ni nè, bây giờ tất cả mọi chúng sinh đều tụng cái lời pháp của Ngài, là pháp thân của Ngài vẫn còn. Ứng thân của Ngài và hóa thân của Ngài thì đã tịch rồi. Thấy chưa? Bây giờ nói Ngài Địa Tạng. Ngài Địa Tạng cũng như vậy. Ngài cũng đã thành Phật rồi. Là Ngài đã thành Phật rồi. Nhưng mà chúng sinh, các vị là những vị Phật tương lai. Các vị ôn do ôn, các vị là nguyên bản thân của các vị chưa thành Phật thôi. Nhưng mà các vị cũng sẽ thành Phật, đúng không? Ngài Bổn Sư là Ngài đã nguyền xuống lời nguyền của Ngài để lại khai thị chúng sinh, là chúng sinh, tất cả chúng sinh sẽ thành Phật. Còn Ngài thì đã thành Phật rồi. Thấy nè, đã thành Phật, đang thành Phật, chưa thành Phật. Thấy chưa? Mình là chưa thành Phật nhưng mà sẽ thành Phật. Thấy chưa? Tại vì mình là con của Phật. Tri kiến của mình bây giờ Ngài để lại cái gia tài. Các vị mà đi sâu vào cái thế giới pháp thân của Ngài thì các vị đọc, các vị sẽ hiểu được. Nếu các vị có một vị sư, một vị minh sư giảng cho biết cái lời Đức Phật giảng và những cái khai thị của Ngài thì các vị sẽ hiểu được là mình sẽ làm cái gì. Thì bây giờ cái tri kiến của Phật là như thế nào? Không có dùng cái giác mà nói chuyện được. Không có dùng cái kiến mà nói được rồi. Mà tất cả là hư không. Kêu là hư không tạng đó. Là chữ kiến của Phật đó. Tất nhiên là hư không thì không có màu, không có sắc, không phải là nam nữ, cũng không phải già trẻ, cũng không phải có đạo phân biệt nữa. À, còn sự phân biệt là chưa phải là cái sự giải thoát. Mờ người nào mà còn phân biệt trong một cái lời là chưa kiến nó sai rồi. Lời Phật á, một người hỏi một người trả lời cũng đã sai rồi nữa. Biết là sao không? Một người hỏi là cái tâm của người ta đang cầu pháp, một người trả lời là cái tâm của người ta đã đạt, người ta hiểu đạo hay không, người ta trả lời, người ta nói chuyện cái tâm của người ta. Thành ra hai người nói chuyện nhau không đụng nhau gì hết trơn, không ai hiểu ai hết á. Thành ra Đức Phật nói mình nói chuyện với mình nó đúng nhất rồi. Thành ra trước khi mình muốn nói chuyện để mình hiểu thì mình phải hiểu cái nào là chân, cái nào là giả. Tất cả màu sắc mình phải hiểu hết, chứ không phải nói là bỏ buông tất cả được thành Phật, không phải. Không, phải học hết đi một cái dòng. Tất nhiên là pháp thế gian, pháp thế gian là pháp sinh tử. Học hết pháp sinh tử rồi mới ra khỏi sinh tử được. Học hết tham sân si mới ra khỏi tham sân si được. Không phải nói tôi bỏ tham sân si là bỏ được đâu. Nói tiếng Phật, viết chữ Phật, nói chữ Phật dễ lắm, nhưng mà làm Phật số đếm không hết. Thành ra trước khi mà mình muốn nói tới chư kiến Phật, mình không phải mà buông hết được. Tại vì các vị, ngày hôm nay các vị hiện ở tại thế giới này, làm chúng sinh làm nhân, là các vị đã gieo nhiều cái nhân thiện có ác có, và các vị học chưa đủ, các vị phải trở lại làm nhân để học cho đủ. Học đủ rồi các vị phải buông hết tất cả và trở về hư không. Hư không các vị là tánh pháp, cái tánh còn phân biệt là không phải là tánh pháp, còn phân biệt là pháp phàm, còn phân biệt là cái pháp trong cái lục đạo luân hồi, chứ không phải là tánh pháp. Tánh pháp giải thoát thực sự là không còn phân biệt nữa, chỉ có mỉm cười như Đức Phật, có mắt từ bi chấp nhận tất cả những đứa con của mình, tất cả những chúng sinh trong người của mình sinh lão bệnh tử chấp nhận. Tu để làm gì? Tu để chuẩn bị và chấp nhận, thấy chưa? Tại vì có người ta đó lúc nào cũng cầu có hết á, nhưng mà chưa bao giờ có ai cầu cái không có. Bây giờ các vị cầu có hết như ngài Bổn Sư, giờ các vị cầu không có, giống như ngài buông hết vậy đó. Giờ các vị trở lại mà thấy đầy đủ. Tại vì các vị cầu có không mà chưa đủ nữa, làm sao biểu các vị thành Phật nữa, biểu giải thoát được. Còn thấy cái này đẹp, còn thấy cái kia xấu, còn thấy cái này, còn thấy cái kia. Giống như người nam thì còn tranh tài, nữ còn tranh sắc, thấy không? Thành ra thấy người nào còn đẹp hơn mình cũng không chịu nữa. Mình có cái đặc biệt, mình phải tìm cái đặc biệt của mình. Đặc biệt đầy đủ là đặc biệt, cái đầy đủ là đặc biệt chấp nhận người ta đẹp, thấy không? Chấp nhận những cái cảnh giống như cái cây, nó phải một cái dương không mà nó đẹp đâu, nó phải có cây dừa, cây sung, cây này cây kia, đủ thứ cây nó mới đẹp chứ. Thế giới nó trang hoàng mới đẹp chứ, nó nhất định một cây nó đẹp thôi, nó đâu còn đẹp nữa, phải không? Bây giờ nói hoa chỉ có, bây giờ nói hoa lan quý, nhưng mà thế giới này hoa lan không còn đẹp nữa, đúng không? Mình nói hoa hồng đẹp, nhưng tất cả thế giới này tự nhiên không có hoa thượng dược, không có lá, không có cảnh, nó đẹp nữa. Thành ra mình, người tu là thế nào? Mình phải hòa nhã với thế giới, mình phải trang hòa với mọi cái hoàn cảnh, và mọi cái màu sắc, và mọi cái người, mọi chúng sinh, và mọi chúng sinh thế giới này nó có nhiều cái đặc tính của nó rất là đặc biệt đến nỗi mà mình cảm thấy phải vui. Giống như có chim, có bướm, có gà, có vịt, có heo, có này kia, xung quanh nó mới đẹp, nó mới trong lòng đẹp. Tự nhiên cái mình điểm vô mình con người cố chấp á, điểm vô nó con chim nó đẹp, con chim ngọa miên nó đẹp thì con tép nó không đẹp rồi, phải không? Con vịt nó cũng đẹp theo nó, con gà cũng đẹp theo nó. Bất cứ cái thế giới này, ông trời sinh ra mỗi cái nó đều có cái đặc tính đẹp hết á. Thành ra mình đừng có chê người mà khen mình, mà cũng đừng có khen mình mà đừng chê mình nữa. Thành ra muốn hoàn toàn không có cái điểm xấu để mà thị phi, để mà khen chê, để mà đau khổ, mình nở một nụ cười lúc nào cũng đầy đủ, sáng sốt nhìn ra. Bữa nay tôi cười một ngày nhìn thấy cảnh đẹp nữa, mọi người rất là đẹp, chung quanh rất là dễ thương, thì tự nhiên mình thấy cái tâm hồn mình, gương mặt mình và những cái gì xung quanh đều có ý nghĩa hết. Nó mới đáng sống. Sống mà mình chỉ biết sát phạt chúng sinh để mà mình được cái này, được cái kia, để hại chúng sinh khác, cái đó không nên sống. Chưa biết sống, chưa biết cái chi giác, chưa biết cái chi kiến của tất cả thế giới. Chúng sinh nào cũng có cái chi kiến hết, nhưng mà nếu mà mình còn chê là mình tiếp sau mình sẽ bị làm trong cái thế giới đó. Đức Phật đã nói rồi, ông Nguyện Vi rồi, ông trời cho mình làm tất cả chúng sinh để mình học cái tánh của nó, để mình biết thương nó. Mình còn ghét một người nào là tiếp sau mình thành người đó. Mình chê người nào là mình sẽ thành người đó. Đừng nói gì đâu lạ. Bây giờ nếu các vị nói cái tánh người nào mình nói bà đó tôi ghét ghê, cái ông nó ghét ghê, là thế nào cũng marry cái bà đó đó, marry cô đó, marry chồng đó đó, là tại vì phải lấy cái người đó. Ông trời nói phải lấy cái người giống cái tánh kỳ cục đó để mình hiểu được, để mình biết thương, Tại vì sao? Là tại vì ai cũng không có cái xấu hết á. Tại vì người ta thấy trong cái nghiệp cảm ứng của người ta, mà mình không có cùng nó, mình không thích. Thành ra mình nói không giống mình ghét, nhưng mà giống mình là cũng được nữa, biết là sao? Một cái vật mà hai người giống, hai người thích giống nhau là giành nhau rồi, thấy không? Đừng có giống nhau, đừng có mong nó phải giống tôi mới thương nó. Hay là con mình nó cũng giống tôi không thương nó, à, nó giống ông này nó giống ông kia, không. Mình phải nghĩ là giống như có một vị con nít thôi, nó nói chuyện dễ thương như cùng. Nó thấy người ta mổ heo á, mổ gà, nó nói gì chứ. Người này thì lại mua cái này, người kia mua cái kia, nó đứng nó nói một cách hồn nhiên. Cũng hay. Bởi vì mổ con heo, mổ con bò, mổ con gà, mổ con vịt ra, người thích cái này, người thích kia, nó mới hết chứ. Chứ nó đâu mổ người mà thích con món, nó dặn nhau hết rồi. Thành ra mấy cái kia bỏ ế. Hay không? Chỉ một đứa con nít nó hồi nó nói chuyện thôi, mình nghe cũng dễ thương vậy đó. Thành ra mình đừng có cầu mong mọi người vật giống mình. Mình đừng cầu mong mọi vật theo ý của mình. Mình phải chuyển hóa cho tâm linh của mình, và mình phải để cho chúng sinh khác chuyển hóa. Cái đó là cái luật nghi của một vị Phật. Đó là chứng kiến một vị Phật hoàn mỹ nhất. Chứ không phải là không zero, không zero, không tạng. Tất nhiên là đã tất cả cái tạng phát hiểu hết rồi mới trở về không. Tất nhiên là không có sự phân biệt mới đầy đủ của chi kiến Phật. Còn một sự phân biệt, còn chứa đựng một cái tâm hồn phân biệt là chưa đầy đủ. Thì bây giờ Hoàng Ni hy vọng là tất cả các vị ngày hôm nay nghe cái bài pháp ngày hôm nay, trước khi độ một bữa cơm chay xong đi về, nhìn mặt, những gương mặt những vị Phật tương lai đầy đủ tri kiến Phật, phải không? Rồi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh.